Hank và quy trình Price. Câu chuyện về Hank dựa trên một câu chuyện có thật. Hank chính là điển hình cho các nhà quản đốc xuất sắc mà chúng tôi đã có dịp cộng tác trong nhiều năm qua. Steve Mulvaney, tổng giám đốc của Management Tools Inc. ở quận Cam, California, là người đầu tiên kể về câu chuyện ấy khi Bob Lochber làm tổng giám đốc và Steve là phó tổng giám đốc của PSI, một công ty tư vấn cải thiện năng suất lao động. Công ty này đã thực hiện một dự án tại nhà máy nơi Hank làm việc. Steve làm giám sát dự án và biết về Hank. Kể từ đó, ông đã dùng nhân vật Sid để nói về Hank trong các cuộc hội thảo và bài diễn thuyết của mình trên khắp thế giới. Bước vào văn phòng giám đốc một phút, vị giám đốc kỳ cựu lại được đón tiếp bằng một nụ cười rất thân thiện. Vị giám đốc một phút cười hỏi, quy trình Price đúng chứ ông bạn? Vị giám đốc kỳ cựu trả lời, rất đúng, đó là một quy trình đầy ý nghĩa. Nhưng này, Hank là ai vậy? Vị giám đốc một phút cười phá lên. À, chúng ta có nhiều điều để nói khi nhắc đến anh chàng Hank này đấy. Ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho ông nghe về chuyện của Hank. Lần đầu tiên đến công ty này, tôi được Steve Mulvaney, một chuyên gia phát triển sản xuất, nói về Hank. Steve cảnh báo tôi rằng, này, anh phải cảnh giác với Hank khi huấn luyện các phương pháp quản lý một phút của anh đấy. Anh ta là một tay không vừa đâu. Và tôi có cảm giác việc biến đổi Hank theo phương pháp quản lý một phút sẽ giống như thuần hóa một con tê giác hung hăng vậy. Những mẩu chuyện về Hank lan tỏa khắp nơi. Trong công ty này, Hank như là một huyền thoại vậy. Tôi nghe kể và sau này có kiểm chứng với Hank rằng một buổi sáng nọ, khi nổi trận lôi đình với một nhân viên, Hank đã nhấc bổng anh này lên và treo anh chàng tội nghiệp trên một cái cọc cho đến tận giờ ăn trưa. Vị giám đốc kỳ cựu ngạc nhiên hỏi, lạy Chúa, sao anh ta có thể làm được việc phi thường đến thế nhỉ? Vị giám đốc một phút nói, Hank cao khoảng 1m8, dốc người khổng lồ và một sức mạnh vô địch. Đôi tay của Hank to và khỏe như hai cái gầu múc của xe đào đất vậy. Vị giám đốc kỳ cựu nói, theo lời ông bạn thì anh ta chẳng phải là một người hấp dẫn chút nào. Giám đốc một phút nói, đúng là như vậy, hoặc đại loại là thế. Đôi mắt của Hank như có lửa bên trong, giọng nói thì trầm đục và cộc cằn. Mỗi khi Hank bước đi, trông cứ như một con gấu đang đi dạo trong rừng vậy. Lần đầu tiên tôi gặp Hank là trong một buổi huấn luyện. Từ khi đến đây và bắt đầu áp dụng phương pháp quản lý một phút, gần như tôi luôn thực hiện công việc huấn luyện một mình. Tôi có mặt tại nơi huấn luyện rất sớm và gặp Hank ở đó. Trong lúc đang sắp xếp các tài liệu trên bàn, tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tôi quay lại và bắt gặp Hank đang ngồi một mình ở góc phòng. Vị giám đốc kỳ cựu hỏi, sao ông biết đó là Hank? Giám đốc một phút trả lời, tôi biết chứ, đặc biệt là khi tôi mỉm cười mà không hề nhận được phản hồi nào từ phía Hank. Tôi có cảm giác ánh mắt của Hank như đang xuyên qua tôi. Vị giám đốc kỳ cựu hỏi, thế ông đã nói gì? Ông làm tôi hồi hộp như đang xem một bộ phim sắp đến hồi gây cấn vậy. Vị giám đốc một phút trả lời, tôi chẳng phải làm gì cả. Lúc đó, tôi biết Hank đang theo dõi từng cử động của mình. Khi bắt đầu buổi huấn luyện, Hank vẫn ngồi yên. Tôi mở đầu. Một trong những bí quyết khích lệ nhân viên là ghi nhận những hành động đáng khen của họ khi hành động ấy vừa mới xảy ra. Tôi hỏi, vậy với tư cách là giám đốc, các bạn sẽ làm gì? Mọi người đều cho rằng nên khen hoặc tặng phần thưởng cho nhân viên của mình, ngoại trừ Hank. Sao ông biết là Hank không đồng ý? Vị giám đốc một phút kể tiếp. Hank giơ tay lên. Tôi nghĩ thầm trong bụng, thôi thế là hết. Hank nói anh ta muốn phát biểu vài lời và tôi bảo anh ta cứ tự nhiên. Hank nói, tôi muốn ông biết rằng tôi dùng hình phạt và nó thật sự hiệu quả đấy. Tôi nhìn Hank và nghĩ bụng, tôi biết ngay mà. Trước một người như Hank thì ông phải nói gì khi ấy nhỉ? Nếu Hank nói bầu trời màu xanh lá cây chắc tôi cũng phải chấp nhận rằng anh ta nói đúng trong tình cảnh đó. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nói, giải pháp này cũng khá thú vị đấy, Hank. Vậy anh có thể chia sẻ cho mọi người ở đây biết về những lợi ích của việc dùng hình phạt không? Hank nói, được thôi, có 3 tác dụng như sau. 1 là dễ dàng, 2 là nhanh chóng, và 3 là nó làm tôi thấy dễ chịu. Tôi lại nói, nếu những điều anh vừa kể là lợi ích, thì anh có thể cho tôi biết đâu là tác hại khi sử dụng quá nhiều hình phạt không? Hank cười và nói, tôi chưa thấy hình phạt gây hại gì cả. Tôi bèn nói, theo tôi thì việc dùng quá nhiều hình phạt sẽ ảnh hưởng đến những vấn đề sau: hiệu quả làm việc, sự chuyên cần và mức độ bỏ việc. Hank nhìn tôi chằm chằm vì anh ta biết tôi đang nghĩ gì. Hiệu quả làm việc ở bộ phận do Hank quản lý được xếp vào loại thấp nhất trong công ty. Hank lên tiếng phân bua. Tôi đảm nhiệm một bộ phận khó khăn nhất trong công ty. Bộ phận của tôi phải làm ca đêm, và ai cũng biết rằng làm ca đêm thì làm sao có năng suất cao được kia chứ. Xét về mặt chuyên cần, lúc nào trong bộ phận của Hank cũng có 20% công nhân nghỉ phép. Không ngày nào phòng nhân sự lại không bận rộn giải quyết hồ sơ xin nghỉ, xin thôi việc của nhân viên của Hank. Đồng thời, tỷ lệ bỏ việc ở bộ phận do Hank quản lý đạt mức kỷ lục trong công ty. Nhưng Hank phân trần rằng, tôi đang gánh trên vai một bộ phận kém nhất trên đời, và tại nhân viên muốn bỏ việc, chứ đâu phải tại tôi. Khi đã biết rõ tôi đang tìm cách mổ xẻ sự việc, anh ta nói, thôi được, thưa sếp. Vậy sếp muốn tôi phải làm gì với đám nhân viên chay lười này? Lúc nào họ cũng chỉ muốn chè chén tụ tập mà thôi. Giả lại, tôi không thích bọn họ, và tôi nghĩ bọn họ cũng chẳng ưa gì tôi. Tôi bèn nói, Hank à, tôi biết anh không thích những phiên họp như thế này, nhưng anh cho tôi một cơ hội được không? Được thôi, nhưng tôi sẽ không tin vào bất cứ điều gì đâu. Thế là tôi chia sẻ chậm rãi với mọi người và anh ta về quy trình Price, cùng với những thành tích không ngờ của nó. Trong khi đó, Hank ngồi khoanh tay, chẳng biểu hiện một điều gì. Thế nhưng, thật ngạc nhiên, Hank đã đến gặp tôi sau cuộc họp và bày tỏ ý kiến. Sếp à, không hẳn những thứ sếp vừa trình bày sẽ giúp ích được điều gì. Có điều tôi đang muốn cải thiện hiệu suất làm việc, không biết sếp có bí quyết gì không? Tôi bảo với Hank, mỗi ngày anh cứ việc in ra những dữ liệu thể hiện hiệu suất làm việc của tất cả các máy trong ngày hôm trước. Bằng cách đó, anh có thể lập biểu đồ mô tả và đánh giá hiệu suất làm việc của mỗi nhân viên đã vận hành máy ngày hôm trước, và đưa cho họ xem vào sáng hôm sau. Chỉ có vậy thôi. Và Hank đồng ý làm theo lời tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi đến bộ phận của Hank xem mọi việc thế nào. Hank đang đưa bản dữ liệu cho người công nhân đầu tiên và nói, nghe đây, hãy xem đi, và đừng có thắc mắc gì về những con số này nhé. Và rồi sau đó, Hank chỉ cho anh nhân viên của mình thấy hiệu suất làm việc của anh ta hôm qua. Thế rồi, tôi liền bảo Hank chỉ cần đưa cho nhân viên nọ xem những con số là được, và không cần phải nói gì cả. Nếu có gì thì chỉ nên nói những câu đại loại như, hôm qua hiệu suất của anh là 86% đấy, hay anh được 96%, còn anh được 75%, vân vân. Khi Hank nói với anh chàng thứ hai, hiệu suất làm việc của anh ngày hôm qua là 83%, thì anh chàng này liền đáp ngay, Hank à, anh nên ra khỏi đây và đừng bao giờ đến nói với tôi như thế nữa. Không khéo chúng tôi sẽ gọi nghiệp đoàn lao động đấy. Hãy dẹp những thứ này đi và để cho chúng tôi yên. Suốt mấy năm qua, anh đã bỏ mặc chúng tôi, trừ những lúc chúng tôi có lỗi. Hank xoay qua tôi, nói, đã bảo là họ không thích tôi mà. Tôi liền động viên anh ta cứ tiếp tục. Và Hank tiếp tục đưa cho những công nhân khác xem hiệu suất làm việc của họ, mặc dù bọn họ không mấy tử tế lắm với anh ta. Thậm chí có người còn chẳng thèm ghé mắt nhìn vào biểu đồ nữa. Sau đó 4 ngày, tôi thấy họ đã bắt đầu để ý đến những biểu đồ của Hank đưa cho họ xem. Công nhân của Hank bắt đầu quan tâm vì họ nhận được phản hồi và có thể so sánh được hiệu quả làm việc của hôm qua so với những ngày trước đó. Vị giám đốc kỳ cựu cắt ngang. Và những so sánh ấy là do họ tự đối chiếu với chính bản thân mình à? Vị giám đốc một phút trả lời, vâng, chúng tôi phát hiện ra rằng hiệu quả làm việc sẽ cao hơn nếu nhân viên biết tự thi đua với chính bản thân mình và với tiêu chuẩn thành tích hơn là khi họ tranh đua lẫn nhau. Thế rồi mọi chuyện ra sao? Vị giám đốc kỳ cựu có vẻ rất quan tâm tới anh chàng Hank. Hank bảo với các nhân viên của mình rằng, nghe này các bạn, tôi cũng khá mệt mỏi với việc phải phản hồi cho tất cả mọi người. Kể từ bây giờ, ai đạt được từ 85% trở lên thì tôi sẽ đến và cho các bạn xem. Còn nếu ai chưa đạt được mức 85% thì coi như chưa xứng đáng nói chuyện với tôi. Vị giám đốc kỳ cựu đề nghị, để tôi phân tích tình huống này xem nó có tuân thủ quy trình Rice không nhé. Khi Hank nói mình muốn cải thiện hiệu suất làm việc, thì anh ta đã xác định được vấn đề cần quan tâm, đó là bước định hướng. Khi Hank lập biểu đồ và in ra từ máy tính, tức là anh ấy đang thực hiện bước ghi nhận. Và khi Hank đem những biểu đồ kia cho nhân viên của mình xem, thì anh ta đang lôi kéo họ tham gia vào quy trình. Mặc dù cậu ta hơi ngạo mạn. Và bây giờ thì Hank quyết định chỉ nói chuyện với nhân viên nào có hiệu suất từ 85% trở lên. Xem ra, anh ta đang xử lý hệ quả và đang huấn luyện các nhân viên thì phải. Đó là bước huấn luyện. Quyết định ấy được lập nên bởi chính quan điểm đánh giá của Hank. Vị giám đốc một phút khen ngợi. Chính xác. Xem ra ông thông suốt quy trình Bryce rồi đấy. Giám đốc kỳ cựu nói, tôi tâm đắc nhất là sự đơn giản của quy trình ấy. Giám đốc một phút kể tiếp. Thật buồn cười khi nhìn Hank hễ đọc thấy biểu đồ của công nhân nào có hiệu suất dưới 85% là anh ta liền bước qua mặt người ấy mà không hề nói tiếng nào, cũng không cho họ xem biểu đồ năng suất của mình. Và ông biết không, chỉ qua vài lần, những người bị đối xử như thế cảm thấy rất ngại ngùng. Vị giám đốc kỳ cựu thăm dò, tôi chắc là sớm muộn gì thì tất cả nhân viên của Hank cũng sẽ đạt được hiệu quả làm việc trên 85%. Ông đoán đúng đấy. Khoảng một tuần sau đó, Hank đã gọi tất cả các công nhân lại và đề nghị họ phải tăng hiệu suất lên 95%. Nếu không, thì anh ta buộc phải im lặng với tất cả mọi người. Thật là ngạc nhiên khi hiệu quả làm việc của công nhân đã tăng lên một cách rõ rệt. Hank chỉ cần đưa cho nhân viên xem biểu đồ ghi nhận năng suất của họ mà đã tạo nên một sự chuyển biến như vậy sao? Giám đốc một phút nói, đúng thế, Hank chẳng cần phải nói năng gì về việc họ làm tốt hay chưa làm tốt. Đối với họ, việc Hank có dừng lại nói chuyện với họ hay không mới là điều quan trọng. Sau đó, Hank bắt đầu đánh dấu đỏ cho những công nhân có hiệu suất làm việc trên 95%. Ông có tin không? Một tập thể khó bảo như thế mà lại hết sức quan tâm đến những dấu đỏ của Hank. Họ cho rằng được đánh dấu đỏ là một điều rất hãnh diện. Vị giám đốc kỳ cựu sốt ruột hỏi, vậy cuối cùng thành tích lao động ở bộ phận do Hank quản lý như thế nào? Giám đốc một phút nói, năng suất lao động trên biểu đồ tăng vọt một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, tình trạng vắng mặt và đi trễ cũng giảm rõ rệt. Những công nhân ở các bộ phận khác thì bán tính bán nghi. Họ cứ nghĩ là Hank chỉ lừa dối mọi người với những con số mà thôi. Nhưng tôi biết không phải thế, bởi vì chính tôi là người giám sát số liệu. Thế sau đó thì sao? Một hôm, Hank tập hợp tất cả nhân viên lại và bảo nếu tất cả họ đạt năng suất 100%, anh ta sẽ bảo vợ làm món bánh mì bí ngô tuyệt ngon để chiêu đãi ăn trưa. Và thật kỳ lạ, các nhân viên bỗng trở nên tự giác, bảo ban nhau không ngờ. Và vào giờ ăn trưa ngày hôm sau, vợ của Hank phải đem hàng tá bánh mì bí ngô vào đãi tất cả mọi người. Tôi thấy đây là một trường hợp đặc biệt, nên đã tập áp dụng những gì mà Hank đã làm đối với tất cả các nhân viên chủ chốt của các phòng ban trong công ty. Tôi hứa sẽ chiêu đãi họ cơm trưa vào ngày hôm sau, nếu họ đạt được năng suất 100% vào ngày hôm trước. Giám đốc kỳ cựu hỏi, thế mọi người phản ứng ra sao? Im lặng một thoáng, Giám đốc Mục Phúc nói tiếp. Ai cũng tán thành. Thấy mọi người vui vẻ, tôi dẫn thêm một bước nữa là cho in hẳn những tờ phiếu thưởng để nhân viên đổi lấy món thức ăn nhanh mà họ ưa thích. Nhưng tôi không ngờ là mọi chuyện lại ngược hẳn với mong đợi của tôi. Mọi người bắt đầu chống đối tôi. Họ cho rằng tôi đang sỉ nhục họ khi yêu cầu họ tăng hiệu quả kinh doanh lên 500 đô la chỉ để đổi lại một phiếu ăn trị giá 2 đô la. Vậy sao? Thế ông giải quyết vấn đề như thế nào? Vị giám đốc kỳ cựu cảm thấy bị cuốn hút vào tình huống. Giám đốc Mục Phúc nói, tôi bối rối vô cùng, thế là tôi phải gọi Han đến giúp. Bây giờ thì anh chàng Han lại trở thành ân nhân của chuyên gia huấn luyện số 1 à? Vị giám đốc kỳ cựu đùa. Giám đốc Mục Phúc thú nhận. Thật tình mà nói, phải dũng cảm lắm tôi mới dám mời Han cho lời khuyên đấy. Thế Han nói sao về chương trình của ông? Anh ta bỏ phiếu chống cho chương trình ấy. Vị giám đốc Mục Phúc nói, thật ra vì Han là một trong số những người cầm đầu làn sóng chống đối, nên tôi mới gọi anh ta lên để hỏi lý do. Và anh ta đã chỉ cho tôi thấy sự khác biệt giữa việc anh ta mời mọi người ăn bánh mì bí ngô và việc tôi bỏ ra 2 đô la để thưởng cho từng người. Vị giám đốc kỳ cựu hỏi, khác ở chỗ nào? Vì đích thân vợ của Han làm bánh mời mọi người, còn tôi thì dùng 2 đô la để mua chuộc mọi người. Giám đốc kỳ cựu nhận xét, nghĩa là việc thưởng phiếu ăn chứng tỏ sự coi thường người khác vì nó không xuất phát từ tình cảm cá nhân và sự nhiệt tình của ông à? Đúng đấy. Giám đốc Mục Phúc nói tiếp, Han còn cho tôi thấy rằng mọi người ai cũng sẵn sàng tuân thủ quy trình Price để nâng cao thành tích. Nhưng mặt khác, những nhân viên của tôi cũng chính là những người chiến thắng, nên tôi không nên làm họ hụt hẫng bằng cách tạo những động lực như thế. Han đã khiến tôi rất trân trọng sự thẳng thắn của anh ấy. Han cũng cừ khôi đấy nhỉ? Đúng thế. Giám đốc Mục Phúc nói, anh ta phải như vậy thì công nhân mới nể phục và làm tăng năng suất cho công ty chứ. Đối với tôi, Han cũng rất tuyệt vời. Anh ấy đã giúp tôi tổng hợp lại những gì mình đã học được và bổ sung thêm một yếu tố quý giá, đó là tính nhân văn trong quản lý. Vị giám đốc kỳ cựu nói với vẻ tâm đắc, để tôi tóm tắt lại cho ông bạn nghe những gì mình đã lĩnh hội nhé. Tôi muốn biết chắc chắn mình đã hiểu đúng vấn đề hay chưa. Xin mời. Vị giám đốc Mục Phúc nói với một nụ cười cởi mở. Vài chia sẻ sau cùng. Vị giám đốc kỳ cựu hắng giọng và bắt đầu hệ thống lại những điều mình đã được tiếp nhận. Đầu tiên là tôi đã giải tỏa được hết những thắc mắc của mình về ba bí quyết của phương pháp quản lý một phút, bao gồm lập mục tiêu một phút khen ngợi và một phút khiển trách. Thứ hai là tôi đã học được nguyên tắc ABC trong quản lý, bao gồm yếu tố kích hoạt, hành động và kết quả. Nguyên tắc này hướng dẫn chúng ta trình tự thực hiện ba bí quyết kia một cách hiệu quả nhất. Và thứ ba là quy trình Price. Một quy trình sẽ giúp tôi áp dụng phương pháp quản lý một phút trong công việc một cách có hệ thống để cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Nó giúp tôi biến những bí quyết thành kỹ năng và đưa việc áp dụng phương pháp quản lý một phút riêng lẻ ở từng cá nhân lên cấp độ nhóm và toàn công ty. Vị giám đốc Mục Phúc mỉm cười hài lòng khi nghe vị giám đốc kỳ cựu trả bài. Ông rất trân trọng sự phấn khởi của một người vừa học được những điều mới mẻ. Giám đốc Mục Phúc nhận xét, có vẻ ông bạn đã hiểu hết mọi vấn đề rồi đấy. Giám đốc kỳ cựu đáp, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không biết phải cảm ơn ông thế nào cho đủ. Ông đã chia sẻ rất cởi mở với tôi về những gì ông biết và học được trong lĩnh vực quản lý. Giám đốc Mục Phúc khiêm tốn, tôi rất hân hạnh được chia sẻ với ông. Kiến thức là để chia sẻ với nhau mà. Tôi còn có một ý nhỏ muốn gửi gắm đến ông. Cách tốt nhất Để trở thành giám đốc một phút và áp dụng những gì học được là hãy bắt tay vào hành động. Điều quan trọng không phải là ông bạn có làm đúng hay không, mà là ông bạn có trải nghiệm nó hay không. Chúng tôi có câu này khá thú vị. Những việc đáng làm không nhất thiết phải được thực hiện thật hoàn hảo ngay từ đầu. Thực hiện cam kết. Vị giám đốc kỳ cựu nói: "Rất đúng, tôi đang rất hào hứng bắt đầu mọi việc đây." Giám đốc một phút nói: "Tôi không lo ngại về lòng nhiệt thành của ông. Điều quan trọng chính là sự cam kết của ông đối với lòng nhiệt thành ấy như thế nào. Ví dụ, người ta cứ phàn nàn các chế độ ăn kiêng không hiệu quả. Thật ra, chế độ ăn kiêng nào cũng hiệu quả cả. Chỉ có con người là không hiệu quả thôi, vì họ không có đủ quyết tâm để theo đuổi ước muốn giảm cân ban đầu của mình. Đó chính là điều tôi không muốn ông bạn vấp phải khi áp dụng phương pháp quản lý một phút." Vị giám đốc kỳ cựu nói: "Ông làm tôi nhớ đến lời một người bạn. Anh ta bảo tôi rằng đừng bao giờ thử làm việc gì, một là làm, hai là không làm." Giám đốc một phút nói: "Đó chính là điều tôi muốn nói đấy. Giả sử ông nói rằng tôi sẽ thử xem sao, thì khi những thói quen cũ trở về, chắc chắn ông sẽ do dự khi bắt tay vào việc cho mà xem." "Cảm ơn ông về lời khuyên cuối cùng này. Tôi sẽ không bao giờ trở thành anh chàng chỉ biết bám vào vách đá dưới vực sâu mà kêu gào, có ai trên đó không cứu tôi với." Vị giám đốc kỳ cựu đứng dậy bắt tay tạm biệt vị giám đốc một phút và nói: "Tôi sẽ hành động."
Khi rời văn phòng vị giám đốc một phút, vị giám đốc kỳ cựu rất nóng lòng áp dụng ngay những gì mình vừa học. Ông quyết tâm phải giữ ngọn lửa nhiệt thành này cho đến phút giây cuối cùng. Ngày hôm sau, vị giám đốc kỳ cựu bắt tay vào việc mà không đợi cho đến khi có thể thực hiện mọi việc một cách hoàn hảo. Vì ông biết rằng nếu cứ chờ đợi thì sẽ chẳng bao giờ có thể bắt đầu được. Chính vì vậy mà ông đã chia sẻ những gì ông học được với các nhân viên của mình để họ tiếp tục chia sẻ điều này với các cấp thấp hơn. Thế là mọi người đều hỗ trợ nhau áp dụng phương pháp quản lý một phút vào công việc. Không lâu sau đó, tất cả nhân viên của ông đều thành thạo trong việc lập quy trình Bryce cho các mục tiêu một phút của mình. Chính mục tiêu sẽ xác định phạm vi định hướng cần lưu ý. Hành động hiện tại trong từng mục tiêu sẽ được ghi nhận lại. Sau đó thì mỗi nhân viên phải tham gia vào việc lập mục tiêu cũng như đề ra những phương pháp huấn luyện. Tiếp theo đó là quá trình huấn luyện và các giám đốc có trách nhiệm thể hiện phản hồi để đáp ứng nhu cầu được giám sát của nhân viên. Cuối cùng là những tiến bộ trong công việc sẽ được xem xét và các mục tiêu mới sẽ được đề ra trong giai đoạn đánh giá. Chẳng bao lâu sau, những thành tích hiển nhiên đã đến. Vị giám đốc kỳ cựu đã áp dụng thành công phương pháp quản lý một phút vào công việc và tạo nên một sự khác biệt lớn trong mọi việc. Nhân viên của ông không chỉ cảm thấy phấn khởi hơn mà họ còn làm việc tốt hơn. Quan trọng nhất là phương pháp quản lý một phút đã tạo nên một sự khác biệt. Hiệu suất gia tăng, chất lượng được nâng cao, doanh thu tăng vọt, sự gắn bó và chuyên cần của nhân viên trở nên vượt trội so với các công ty khác trong khu vực. Từ đó, mỗi khi đi đâu, vị giám đốc kỳ cựu cũng không quên nhắc nhở những người đã học cách áp dụng phương pháp quản lý một phút rằng: "Hãy theo đuổi những cam kết mà bạn đã đặt ra và đừng quên chia sẻ những điều này với mọi người."